Chương 2: Ngày đêm mượn hồn. Bào Triển lập tức đóng cửa sổ, nhưng vẫn có rất nhiều ngài xám bay ra ngoài. Hoa Long nhanh tay với lấy chiếc áo blue xanh ở trên tường, vợt lấy mấy con ngài rồi nhốt vào trong bình tiêu bản, đậy nắp kín lại. Bác sĩ pháp y tiến lại quan sát một lúc nói: "Đây là ngài đêm." Bên trong hình tiêu bản trong suốt, một con ngài xám đang đập cánh phành phạch. Trông nó còn xấu hơn cả những con bướm xấu xí. Thân ngài béo tròn, đôi cánh màu xám đen. Trên cánh là những hình thù ma mị như những con mắt đang nhìn. Bác sĩ pháp y nói, ấu trùng của loài ngài đêm thông thường là sâu rơm. Trứng của chúng đa phần là màu xanh, trắng hoặc là vàng. Nó đẻ trên thân vật chủ, là thực vật hoặc ở dưới lòng đất. Sau 5 đến 7 ngày thì nó trưởng thành. Nếu căn cứ vào độ phân hủy của xác và thời gian đẻ trứng, làm kén rồi vũ hóa thành ngài của những kẻ ký sinh kia, thì nạn nhân này có thể đã tử vong từ trước đó khoảng 1 tuần. Đến chiều tối cùng ngày, kết quả khám nghiệm tử thi sơ bộ đã được chuyển đến. Nạn nhân buộc tóc đuôi gà, cơ thể đã bị phân hủy rất nhiều, diện mạo rất khó phân biệt. Mọi người vốn cho rằng đó là một cô gái, nhưng theo báo cáo các khám nghiệm tử thi khiến ai cũng kinh ngạc, vì nạn nhân là một thiếu niên tầm 16 tuổi, cao 1m75, nặng 67,5 cân, và đã bị sát hại, chết do ngạt thở. Nạn nhân không mặc quần áo, phần cơ thể phía trên có vết dao cắt và có dấu hiệu bị hành hung. Thân dưới thì mặc một chiếc quần đùi hiệu Nike, chân đi đôi giày bóng rổ màu đen hiệu Adidas. Từ cách ăn mặc có thể nói cậu thiếu niên này bị hại sau khi chơi bóng rổ. Không hiểu vì sao cậu ta lại cởi trần đi lên mái nhà khu lớp học, và hung thủ cầm dao đánh đập nạn nhân với tư thế của nạn nhân trông có vẻ giống như đang ngồi xổm, cúi mặt ôm đùi, và hung thủ đã lấy cái màn ni lông cuốn quanh cậu ta thành một cái hình cầu, chỉ để thò ra cái mái tóc, rồi lấy băng dính buộc cái bím tóc nạn nhân vào cái giá chơi bóng rổ, rồi treo lủng lẳng trên không trung. Trông chẳng khác nào như một con kén khổng lồ. Phó Cục trưởng Lương hỏi, mọi người nghĩ hung thủ có mấy người? Hòa Long trả lời, ít nhất là cũng phải 2 người, là 2 người lớn có sức khỏe. Một người dơ thi thể đã bọc kính lên, và một người thì dùng băng dính dính chặt mái tóc vào giá chơi bóng rổ, chằn đi chằn lại rất là nhiều vòng. Bao Triển thì lại cho rằng một người cũng có thể làm được vậy. Trước tiên dùng một chiếc bàn đặt ở phía dưới thi thể, sau khi chằn buộc xong thì lôi cái bàn ra. Tô Mì nhìn kỹ một lượt rồi nói, cậu thiếu niên này có mái tóc giống kiểu ngôi sao Hàn Quốc. Tất cả cá tính vừa hoang dã vừa hấp dẫn. Khi chơi bóng rổ để tránh việc tóc bị vướng nên mới buộc gọn ra phía sau. Nhưng vì sao hung thủ lại phải treo nạn nhân lên như thế nhỉ? Chẳng lẽ kẻ đó muốn biến nạn nhân thành một quả bóng khổng lồ rồi ném vào trong cái rổ hay sao? Giáo sư Lương nói, tôi rất muốn biết màn bọc thi thể từ đâu mà ra. Mái nhà cùng lớp học không khóa, bất cứ ai cũng có thể lên xuống một cách tự do. Những thứ đồ hỏng hóc vứt lên trên đó, như cái giá chơi bóng rổ, bàn gãy chân, thùng rác cũ, đều là những thứ phế thải của trường cấp 2 thực nghiệm này. Ở phía nhà trường định để lại, sửa chữa, rồi mang tặng lại cho các trường tiểu học vùng sâu vùng xa. Nhưng vì chưa giải quyết được vấn đề vận chuyển nên cứ bỏ đi thì rất phí. đành tạm thời cứ để lại lên trên mái nhà. Bên cạnh trường cấp 2 thực nghiệm còn có một trường trung cấp nghề. Hai trường thì nằm sát vách với nhau, dù chung một sân vận động. Trường trung cấp nghề chiêu sinh trực tiếp từ trường cấp 2 thực nghiệm này. Những học sinh của trường này nếu không thi đỗ cấp 3 thì có thể được tuyển thẳng vào để học nghề. Khu nhà lưu trữ nằm ở ngay phía mặt đường của hai trường và đang trong thời kỳ phá đi để xây lại. Trên công trường có rất nhiều công nhân đang làm việc. Hai trường chỉ cách nhau một cái vách tường. Tổng số giáo viên và học sinh lên đến hàng nghìn người. Nguồn nhân lực thay đổi tương đối nhiều. Phó Cục trưởng Lương gọi hiệu trưởng và cả hai trường đi đến. Hai vị hiệu trưởng mặt mày tái nhợt không rõ là chuyện gì. Giáo sư Lương hỏi: trong trường của hai vị có màn bọc ni lông này không? Hiệu trưởng cấp 2 nói: không, chỗ chúng tôi là trường cấp 2, không cần đến những cái thứ này. Hiệu trưởng trường trung cấp thì trả lời: trong trường tôi thì có nhà bếp nhà ăn dùng màn ni lông để bọc rau. Không xa tường bao ở phía ngoài trường có một khu vực người dân dùng cái bọc ni lông để quay các luống rau. Bên trong các luống người ta còn phải lấy cái màn ni lông mỏng để che cho rau nữa chứ. Hiệu trưởng trường cấp 2 nói: trường cấp 2 của chúng tôi là trường nội trú. Tất cả mọi hoạt động đều diễn ra ở trong trường. Các học sinh chỉ được về nhà vào cuối tuần. Ngày thường không được phép đi ra ngoài. Nhưng gần đây xung quanh có nhiều khu vực thi công nên trường học bỗng trở thành một cái trường mở cửa. Bất kỳ ai cũng có thể ra vào trường một cách tự do. Các công nhân làm việc trên công trường cũng thường xuyên đi vào trường để làm vệ sinh. Khu lớp học nơi phát hiện ra cái xác có tất cả 4 cửa. Thường ngày đều không có khóa. Một số học sinh có ý định thi cấp 3 mà muốn tốt nghiệp rồi lại sang qua trường trung cấp dạy nghề. Chúng tôi cũng không quản quá chặt những học sinh này được. Hiệu trưởng trường trung cấp dạy nghề nói thêm: những học sinh muốn vào trường trung cấp dạy nghề thường phải có thành tích học tập không được tốt, không có khả năng thi, hoặc là do điều kiện gia đình khó khăn, cho dù có đỗ cấp 3 cũng không đủ khả năng theo đại học. Theo học trường dạy nghề cũng là một chọn lựa sáng suốt. Khi có nghề trong tay, có thể lập tức đi làm kiếm tiền. Có rất nhiều học sinh học đến lớp 12 chuẩn bị ôn thi đại học, thì những học sinh kia đã có thể đi làm để kiếm tiền. Trường trung cấp dạy nghề là trường bán trú, có các ngành kế toán điện tử, nhân viên bán hàng thiết kế 2D và sửa chữa máy tính, mỹ thuật công nghệ, quản lý nghiệp vụ, bảo an, đầu bếp, v.v. Phó Cục trưởng Lương hỏi: độ tuổi trung bình của học sinh hai trường khoảng bao nhiêu? Hiệu trưởng trường cấp 2 trả lời: từ 12 đến 16 tuổi. Hiệu trưởng trường trung cấp thì nói: từ 15 đến 20 tuổi. Giáo sư Lương hỏi tiếp: trường các anh có học sinh nào để tóc dài cao khoảng 1m75, nặng 67,5 cân, khoảng 16 tuổi, thích chơi bóng rổ, gia đình tương đối có điều kiện vì mặc toàn là đồ hiệu hay không? Còn có một điểm nữa, học sinh nam này đã mất tích khoảng một tuần nay. Hiệu trưởng trường cấp 2 nói: để tôi nhớ lại xem. Trong trường chúng tôi có một học sinh tên là Lý Thông Hạo, có vẻ giống như là miêu tả. Danh tính nạn nhân nhanh chóng đã được xác minh. Do việc nam sinh để tóc dài rất ít thấy, Lý Thông Hạo là một hot boy của trường cấp 2 thực nghiệm. Là một thiếu niên đẹp trai sáng sủa, có nhiều sở thích. Thích chơi bóng rổ, chơi game online và thường xuyên chạy ván trượt trên các con đường trong trường học, khiến bao thiếu nữ phải ngưỡng mộ. Cha của Lý Thông Hạo giàu có nổi tiếng một vùng. Cơ nghiệp của gia tộc họ Lý đứng đầu thành phố và được xếp là hạng phú hào của cả tỉnh. Việc làm ăn ngày một lớn mạnh, cha cậu sớm đã sắp xếp tương lai cho cậu. Đợi khi tốt nghiệp cấp 2, cậu sẽ đi Hồng Kông để học tiếp cấp 3 rồi sang Mỹ. Cha mẹ cậu muốn cậu học nội trú chủ yếu là để rèn luyện tính tự lập ngay từ bây giờ. Do cậu là con trai độc nhất nên sau khi đi du học về sẽ phải tiếp quản cơ nghiệp của gia đình. Một thiếu niên cao ráo đẹp trai con nhà giàu như thế lại chết thảm ngay trên mái nhà khu lớp học và bị cuộn tròn trong lớp màng ni lông mỏng đến mức nảy ra dồi. Giáo sư Lương và phó cục trưởng Lương đã đích thân chọn người tham gia điều tra. Những người được chọn phân ra làm hai nhóm. Mỗi nhóm được phân một chiếc xe cảnh vụ lưu động để làm trung tâm chỉ huy giả chiến, nằm vùng trực tiếp ở trong trường học. Một tổ phụ trách điều tra tại trường cấp 2 thực nghiệm, một tổ điều tra tại trường trung cấp dạy nghề. Cả hai nơi đều phải đảm bảo tuần tra 24/24 và cổng trường luôn có cảnh sát đứng canh gác. Ngoài việc trợ giúp phá án, các cảnh sát còn có nhiệm vụ bảo vệ trị an trường học và giúp cho phụ huynh và học sinh ổn định tinh thần. Đó cũng là trách nhiệm cao cả của người cảnh sát. Giáo sư Lương hỏi mọi người bằng một giọng nghiêm nghị, quyết tâm phá án bắt giữ hung thủ, mọi người có đủ tự tin hay không? Tất cả mọi người đồng thanh, quyết tâm. Giáo sư Lương nói tiếp, những người còn lại cũng chia làm hai tổ. Tôi và phó cục trưởng Lương là một tổ, phụ trách trinh sát trường trung cấp dạy nghề Hỏa Long Bao Triển Tô Mi một tổ, phụ trách điều tra bên trường cấp 2 thực nghiệm. Hai tổ sẽ cùng chia sẻ thông tin, nhưng đây sẽ coi như là một cuộc đua tranh. Trong các cuộc họp cuối ngày đều phải thưởng phạt phân minh. Hỏa Long Bao Triển Tô Mi đều cảm thấy ngạc nhiên. Đợi đến khi buổi tập trung kết thúc, Tô Mi ra vẻ đáng thương hỏi, giáo sư Lương, giáo sư không cần chúng cháu nữa hay sao? Giáo sư Lương nói, mấy cô cậu cũng phải học tự lập dần đi là vừa, vì tôi già rồi, chẳng lẽ ba người lại không tự tin về mình hay sao? Phó cục trưởng Lương đẩy xe lăn của giáo sư Lương đi, cứ xa dần rồi khuất bóng. Cơn gió mùa thu thổi bay những chiếc lá khô, bóng vị giáo sư già trông thật xa xăm và cô độc. Hỏa Long Bao Triển Tô Mi bỗng thấy có chút gì đó chua xót. Giáo sư Lương cũng đã nhiều tuổi rồi, sớm muộn gì ông cũng phải rời khỏi tổ chuyên án, và cả ba đều ý thức được điều đó. Đây có thể là vụ án cuối cùng họ vẫn còn kề vai sát cánh bên nhau. Chiếc xe cảnh vụ tiến thẳng vào trong trường. Những chiếc xe này chính là một đồn cảnh sát di động. Trong xe có phòng làm việc, máy tính kết nối mạng, thiết bị cảnh báo, đèn soi, loa phóng thanh và các trang bị cần thiết. Trên nóc xe có đặt một cái camera xoay 360 độ, có thể ghi hình sắc nét ở khoảng cách 150 mét, và có chức năng quay hồng ngoại để quay cảnh đêm. Mọi thứ xung quanh đều được khống chế một cách triệt để. Như những chiếc xe đặc biệt này thường chỉ được huy động đến những địa điểm quan trọng hoặc những nơi trị an phức tạp. Hỏa Long Bao Triển Tô Mi ngồi trong xe cảnh vụ, thấy cậu học sinh đứng lại rồi nghiêm nghị giơ tay chào chiếc xe, sau đó rồi cười phá lên bỏ chạy. Ba người trong xe thấy cảnh đó qua camera mà không nhịn nổi cười với sự ngây ngô nghịch ngợm của những đứa trẻ. Tô Mi nhấp một ngụm cà phê nóng, Bao Triển uống một ngụm trà. Hỏa Long lôi trong thùng nước đá ra một lon bia lạnh, uống ẩn ực một hơi thật sảng khoái. Hai ngôi trường có đến cả chục ngàn giáo viên và học sinh. Lực lượng cảnh sát địa phương phải điều tra từng người một. Đó là lượng công việc vô cùng lớn. Tất cả những gì các cảnh sát có thể làm là cố gắng để đảm bảo sự tiến độ. Họ phải làm việc thâu đêm, chọn lọc và phân tích tất cả những thông tin thu thập được. Hỏa Long lại giật một lon bia khác nói, đêm nay chắc chắn đừng nghĩ đến chuyện mình ngủ. Một đống công việc như thế này đến ngày mai cũng chẳng biết có làm hết hay không. Tô Mì quay sang Bao Triển nói, Bao Triển, cậu đọc to 5 điều cấm đối với cán bộ công an cho tôi nghe xem nào. Bao Triển dõng dạc đọc một mạch. 2. Nghiêm cấm uống rượu khi trên người đang mang súng. 4. Nghiêm cấm uống rượu khi đang làm nhiệm vụ. Tất cả những ai vi phạm đều phải chịu kỷ luật. Nếu gây hậu quả nghiêm trọng sẽ bị buộc thôi việc hoặc bị khai trừ. Hỏa Long cười lên ha hả rồi uống thêm một ngụm thật lớn nói, đừng nói ở đây, kể cả là bộ công an, tôi cũng dám uống trong giờ làm việc. Giáo sư Lương không có ở đây, làm gì có ai quản thúc, mà cái thứ bia lạnh này cũng gọi là rượu nữa sao? Với tôi chẳng qua là loại nước ngọt có ga mà thôi. Tô Mì đưa tay chỉ một cậu học sinh tầm 12 tuổi hỏi, hai người lúc còn bằng cậu bé này đang làm cái gì? Bào Triển, thì trèo cây, họa lòng thì đánh nhau. Bao Triển kể khi còn nhỏ cậu rất thích trèo cây, nhưng vì chẳng có bạn bè gì nên cậu chỉ thích một mình trèo lên cây cao để ngồi đọc sách, và có cả buổi chiều vắt vẻo trên những cành ba chạc và hưởng thụ cái thứ tuổi thơ chẳng giống ai. Bao Triển từng trèo rất là nhiều cây, nhưng thích nhất là trèo cây ngô đồng và cây hòe. Mỗi khi cây ngô đồng nở hoa, cậu bé Bao Triển ngồi ở giữa chùm ngô đồng xum xuê, trong lòng bỗng thấy thật là trống trải. Những cây hòe thì khác, mùi hoa hòe có thể bay đi rất xa. Ngôi làng nơi cậu sống hồi nhỏ nằm cạnh một dòng sông. Hai bên bờ sông người ta trồng kín những hàng hoa hòe tươi mát. Có những khi nằm mộng, cậu cũng đã ngửi thấy cái mùi hoa hòe vẫn còn phảng phất đâu đây. Nếu ai lớn lên tại một vùng quê, dù có đi xa đi đến đâu cũng không bao giờ rời bỏ được nơi mình đã sống với những năm tháng đẹp nhất của cuộc đời. Họa Long bắt đầu kể lại mấy câu chuyện xưa cũ. Ngày còn nhỏ anh vốn là một tướng cướp trong trường tiểu học. Thành tích là đánh nhau, nhiều không kể xiết. Các bạn cả trường đều sợ anh một phép. Từ nhỏ Họa Long đã muốn trở thành một vị anh hùng. Nhưng cậu bé Họa Long ngày đó nào đã hiểu anh hùng là cái gì? Có một lần nọ Họa Long gây chuyện với lũ côn đồ. Một nhóm đầu gấu đã chặn Họa Long lại trước cổng trường. Mọi người đều cho rằng Họa Long sẽ chạy trốn. Ai ngờ anh đã một mình hạ gục hết cả lũ. Sau này, Họa Long giành giải ngôi vị quán quân trong Đại hội Võ thuật Thanh thiếu niên toàn quốc. Và cuối cùng anh trở thành giáo viên cảnh sát vũ trang. Mãi đến khi đó anh mới hiểu thế nào là anh hùng. Anh hùng là bước qua họng súng mà không chút run sợ, là phải dũng cảm đối mặt với thiên quân vạn mã không chùn bước. Anh hùng nghĩa là dù trước mặt chặn ngang muôn ngàn địch thủ, ta vẫn vì chính nghĩa mà ngẩng cao đầu. Tommy hỏi, Họa Long con gái anh tên là gì? Trước giờ tôi ít thấy anh nhắc đến gia đình. Họa Long có vẻ hơi buồn đáp, tôi đã ly hôn rồi, con gái tôi ở với vợ cũ tên là Họa Mai. Họa Long chỉ nói đến đây rồi im lặng, mắt nhìn về một nơi xa xăm. Ở đó có một cô gái nhỏ mặc một cái váy trắng đang ngồi trên chiếc xích đu. Họa Long nhớ đến cô con gái nhỏ của mình, trong lòng lại hỗn động muôn vàn thứ cảm xúc khác nhau. Tommy dường như nhận ra được điều đó, cô nhẹ nhàng đọc tên Họa Mai. Chiếc bộ đàm trong xe cảnh sát bỗng đổ chuông. Ký túc xá nam trong trường có tình hình mới. Ba người Họa Long nhảy ra khỏi xe cảnh vụ và phát hiện từ cửa sổ của một phòng ký túc nam đang bốc khói nghi ngút. Dường như có cả ánh lửa đang bập bùng. Bây giờ đang giữa giờ cơm tối, không hiểu từ đâu bay ra rất nhiều những con ngài đêm. Cái loại ngài này giống hệt như cái loài bay ra từ người kén. Chúng không chút sợ hãi mà cứ hướng thẳng về phía ánh lửa trong ký túc xá nam mà lao vào. Bên trong cửa sổ chính là phòng ký túc xá của nạn nhân Lý Thông Hạo.